Chương 2. Tư tưởng Nguyễn Du và Đoạn Trường Tân Thanh. 1.1. Chữ tâm và sự thực chứng. Có thể nói rằng những chất liệu cần thiết để Nguyễn Du tạo nên những tiếng mới về nỗi đoạn trường đã được hình thành ngay trong những quan niệm của tiên sinh qua những bài thơ chữ Hán. Ít nhiều, những quan niệm về thân phận làm người, vận, mệnh, vân vân và đặc biệt là những tư tưởng đạo Phật được mang vào truyện Kiều, không những là phương tiện để tiên sinh trình bày quan niệm của mình trước cuộc đời nữa. Thực vậy, toàn bộ đoạn trường Tân Thanh được xây dựng khởi đi bằng tiền đề chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, để dần dần tiến đến ngọn nguồn của vấn đề này chính là chữ tâm. Nói khác đi, chữ tâm là nguyên nhân, là cội nguồn của hạnh phúc, khổ đau, sum họp và chia phôi, mê và ngộ bao quanh nhân vật có tên là Thúy Kiều. Còn tài mệnh chẳng qua là hậu quả của cái tâm ấy mà thôi. Trước hết, cái quan niệm tài mệnh tương đố được dùng làm tiền đề khơi mào câu chuyện của nhân vật mang tên Thúy Kiều, cũng chính là mối băn khoăn của tiên sinh khi nhìn lại thân phận của mình. Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân, bản vô văn tự năng tăng mệnh, hà sự kiền khôn thác đố nhân, tự tháng 2. Trí thông minh xuyên tạc hại tính trời, văn tự vốn không hay ghen ghét số mệnh, tại sao trời đất lại đố kỵ lòng người? Chuyển ý qua lục bát, thông minh hại mất tính trời chẳng thôi, văn chương nào ghét mệnh đời, sao trời đất lại ghen người lầm ai? Than thân 2. Trong đoạn trường Tân Thanh, nàng Kiều đã được mô tả là người vừa có sự thông minh, vừa là người có chữ nghĩa tài năng. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Và chính sự thông minh đó sẽ là đầu mối cho cuộc phong trần của nàng về sau. Anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Giả lại, tính trời là cái tánh tự nhiên nơi mỗi người, nên Tố Như hoặc nàng Kiều cũng không thể nào gột bỏ được bản chất của mình hoặc thay đổi được cái tính sẵn có ấy. Mỗi người sinh ra đều mang một bản chất của mình, một cái mệnh, một cái nghiệp, như một thứ chủng tử tiềm tàng bên trong. Tính cũng là một thứ chủng tử ẩn tàng bên trong mỗi cá thể như là nghiệp. Nói khác hơn, rốt cùng, tính và nghiệp hoặc mệnh cũng chỉ là một, nó là cái thể thực hữu. Ra khỏi cái thể là dụng, là hình tướng biểu lộ ra bên ngoài. Do đó, Tố Như tiên sinh đã nói về mình khi nhận ra được phần nào cái nguyên lý chi phối cuộc đời gian truân là do bởi cái tính và cái tướng tác động. Tính thành hạt hỉnh hà dung đoạn, mệnh đẳng hồng mau bất tự tri, thiên địa giữ nhân truân cố tướng. Chân hạt tính vốn dài, cắt ngắn sao được? Mệnh trời nhẹ như lông hồng mà mình không tự biết, trời đất phú cho người, cái cốt tướng gian truân. Tạm chuyển lục bát, cắt chân hạt, tính người, lông hồng tựa mệnh ta rồi, biết chăng? Đất trời gián dốc khó khăn. Một cách tương tự, tiên sinh đã phát họa một nàng Kiều, cũng nhận ra được cái tính của mình khi đánh đàn cho Kim Trọng nghe. Dĩ nhiên, nhận ra được cái tính không có nghĩa là thấu rõ được căn để của mệnh hay là nghiệp, vì mệnh trời nhẹ như lông hồng mà mình không tự biết. Biết được tức là thấy rõ được cội nguồn đã gây ra cuộc đời bạc mệnh của chính mình của nàng Kiều. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng, khuôn xanh có biết vuông tròn mà hay. Hoặc trong chừng khói ngớt sông thưa, hoa trôi giạt thắm, liễu sơ xác vàng. Kiều chỉ trông chừng nhận ra con đường phong trần mờ nhạt, ẩn khuất đâu đó mà mình sẽ dấn bước, vì nàng là người thông minh và dùng cái thông minh này nhìn vào chính cái tính trời để suy ra số kiếp. Hơn thế nữa, nàng nào có biết được vuông tròn mà hay, ngoại trừ tiếng đàn bạc mệnh và những giấc chiêm bao, thế đạm tiên hoặc tính tình mình cho thấy mà thôi. Trong 15 năm luân lạc, nàng Kiều của Nguyễn Du đã nhiều lần thức tỉnh để nhận ra dần dần chính mình. Sau những cuộc truy hoang hoặc trong những lúc bị đày đọa bởi kiếp phong trần, Kiều đã thấy được cả một số phần đang đè nặng lên cuộc đời mình, và ở giữa đó nàng như một kẻ độc hành trơ trọi để tìm lại hình bóng đích thực của mình. Trí thông minh của nàng tuy là tính trời, nhưng cũng chỉ giúp nàng thức tỉnh thấy được mình trong thế giới có phân biệt của tánh, dụng. Nó cũng là một thứ tâm, nhưng là vọng tâm, nghĩa là vẫn chưa thấu triệt được bản thể, vì cái tâm đích thực, tức là chân tính của nàng, phải ở trình độ vô phân biệt. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình, xót xa. Thêm vào đó, chuyển động của vọng tâm sinh ra vô minh, phiền não. Nhưng cũng từ phiền não vô minh đó, nàng đã phăng lần đến cõi lòng của mình dù chưa đạt đến tận cội nguồn. Vui là vui gượng kéo là, ai tri âm đó mặn mà với ai, thờ ơ gió trút mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân, nỗi lòng đầy đọa xa gần, chẳng dò mà rối, chẳng dần mà đau. Trên bước đường phong trần, hình ảnh của một Thúy Kiều ngồi đối bóng sụp sùi, nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân. Câu 1190 cũng là hình ảnh của một Nguyễn Du từng thao thức đêm trường để nhìn lại cuộc đời của mình, hầu tìm ra một lối thoát khả dĩ, dung hòa được những mối mâu thuẫn bắt gặp. Trên đường tìm kiếm nơi an trụ đích thực của lòng mình, trúc thạch đa tàm phụ nhĩ minh, trù trướng thâm tiêu cô đối ảnh, mãn sàng tệ vũ bất kham thinh. Tống Nhân. Tạm chuyển lục bát, thẹn cùng trúc đá phụ lời thề kia, buồn dân đối bóng đêm khuya, nằm sao chịu nổi nghe mưa dầm về. Tiễn bạn, mặt khác khởi đi từ nhận thức, tẻ vui thôi cũng tính trời, biết sao. Câu 494. Kiều đã thấy được một cách mơ hồ về lẽ vô thường, tẻ vui chẳng qua là do tính tình bẩm sinh mà ra, và nàng đã bước thêm một bước dài nữa sau nhiều chặng đoạn trường, sau bao nhiêu lần chống chọi với số mệnh khắc nghiệt, cũng như nghĩ ngợi thương xót số phận của mình, để đi đến chỗ nhận thức lý vô thường ở một cấp bậc cao hơn. Tẻ vui cũng một kiếp người. Câu 1193. Thấy được cả một mệnh kiếp chi phối đời mình, không phải để chối từ nó một cách dễ dàng, vì đến phong trần cũng phong trần như ai. 1192. Hơn ai hết, nàng đã ý thức rõ ràng ít nhiều phận bèo của mình để chấp nhận nó. Chấp nhận để từ đó tìm cách vượt thoát khỏi chốn phong trần, không phải rời khỏi nó, nhưng thấu triệt nguyên lý bên trên chi phối đời nàng. Bởi thế Nguyễn Du tiên sinh đã để Kiều ở đây khẳng quyết, đục trong thân vẫn là thân. Câu 1423. Dù tốt đẹp, dù xấu xa, dù đục hay trong, Kiều vẫn là Kiều. À, ai hay rằng nhờ đục mới ra trong, nhờ thấy được chỗ mê mờ của mình, nàng mới dễ dàng tiến bước trên con đường, tìm lại hình bóng cũ thật sự của mình. Ngoài sóng không có nước, ngoài nước không có sóng, nhận ra được thân là nơi tạo tác của hạnh phúc cũng như khổ đau, của thanh tịnh và dẫn đục. Phải chăng đó cũng là thời kỳ mà Nguyễn Du tiên sinh chứng đắc được cái tâm của mình? Để rồi, quan niệm rằng thiền là sự an trụ nơi cái tâm của mình và ngược lại cái tâm an trụ nơi thiền, hiển nhiên ở cấp độ này như là cởi trâu về nhà, là cởi tâm về chỗ ban sơ, nghĩa là trâu và người không rời nhau. Thử tâm thường định bất ly thiền, đề nhị thanh động, thấy được trâu tức tâm, nhưng còn phải hàng phục trâu để dắt trâu về nhà. Kiều càng bị đày đọa bao nhiêu thì khả năng chế phục vọng tâm của nàng càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Đến một giai đoạn nào đó, trâu và người cần phải rời nhau, và giai đoạn rời nhau đánh dấu một bước đi vững chãi hơn. Nhớ lời thần mộng rõ ràng, này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây. Thần mộng do Đạm Tiên biểu tượng cho những chủng tử của thức tâm, nhắc nhở nàng Kiều là đến giai đoạn có thể buông xả, lìa bỏ tất cả mọi vô minh, phiền não khổ đau của một cái tâm lưu vong. Đó là giai đoạn của sự chín mùi của tâm thức, của nghiệp quả đã chấm dứt. Nhìn lại cuộc đời Thuyết Kiều cũng thế, hình bóng chủng tử Đạm Tiên luôn luôn theo sát cuộc đời nàng. Ta không nên hiểu Đạm Tiên theo lối hiểu thông thường khi cho rằng đây là một bóng ma hay một oan hồn đeo đuổi đời Kiều. Sự kiện ma đưa lối, quỷ đưa đường để Kiều tìm chốn đoạn trường mà đi, câu 2665 và 2666, chẳng qua chỉ là các hiện tượng của tâm thức mà ra. Mượn quan niệm của duy thức học, có lẽ ta sẽ dễ dàng nhận rõ tâm thức của Thuyết Kiều ở một giai đoạn sinh tử nhiều hơn. Vay mượn một quan niệm để xét về tư tưởng một nhà thơ như Nguyễn Du không có nghĩa là gán ghép cho tiên sinh những gì vay mượn ấy. Ta nên xem đó như là một thứ phương tiện để soi sáng phần nào tư tưởng của tiên sinh mà thôi. Cho nên có thể xem thần mộng như là một thứ chủng tử dù muốn dù không đã có mặt trong cuộc đời Kiều, vì rằng tất cả nghiệp nhân đều ở trong A-lại gia, ngầm chuyển tác động trong A-lại gia. Khi nào các nghiệp nhân ấy chín tới một giai đoạn phát hiện mới sẽ được bắt đầu và cây nến sẽ bật sáng. Trích Nhất Hạnh. Bởi vậy, giai đoạn nhảy xuống sông tiền đường cũng là giai đoạn tối cần trên bước đường tìm cầu cái chân tâm của mình. Chỉ trong bước đường cùng của sinh tử, Kiều mới có thể vượt thoát mọi ràng buộc của bao nhiêu khổ đau nơi chốn trầm luân mà Kiều bị đày ải vào. Và cái mầm mống khổ đau ấy được nảy sinh ngay chính nàng, chính tâm thức nàng, biểu hiện qua tiếng đàn bạc mệnh, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Lìa bỏ được những thức tâm huyễn hoặc tai hại phiền não đó bằng cái chết để được cứu sống nơi tiền đường, không phải đã được xếp đặt theo tình tiết câu chuyện, nhưng hàm ngụ một ý nghĩa sâu xa. Phải chăng nhờ cốt truyện của Thanh Tâm Tài Tử, nhờ vào cuộc đời ba chìm bảy nổi và nhờ vào cái chết của Kiều có điểm tương hợp với tiến trình tư tưởng của mình mà Tố Như đã soạn ra đoạn trường Tân Thanh? Bạch Ẩn Huệ Hạc, cha đẻ của phái Thiền Lâm Tế Nhật Bản, cũng công nhận sự cần yếu của một giai đoạn sinh tử của tâm thức khi ông viết: nếu các ngươi muốn đạt được đạo lý thanh tịnh, vô ngã, thì hãy cứ một lần buông tay rơi trên vực thẳm, rồi các ngươi sẽ bừng tỉnh trỗi dậy trở lại và thành tựu bốn đức thường lạc ngã tịnh. Trích Daisen Suzuki Thiền Luận 2. Sau cái chết mang ý nghĩa như thế, nàng Kiều mới sống lại với một tâm thức mở rộng để sum họp bình thường với Kim Trọng và gia đình, với một cõi lòng an vui và một tâm hồn thanh tịnh. Xưa sao sầu thảm, giờ sao vui vầy. Câu hỏi đầy vẻ ngạc nhiên đó của Kim Trọng qua tiếng đàn đầm ấm, dương hòa, vô phân biệt đã là một điều xác tín tiến trình tâm thức của Thúy Kiều, mà Tố Như đã phát họa nên rất phù hợp với tiến trình tư tưởng của tiên sinh như đã đề cập ở mục trên. Ngoài ra, cõi lòng thanh tịnh của Kiều nay đã đến giai đoạn của một tâm thức đã lắng động, đã trở về nguồn cội. Tẻ vui bởi tại lòng này, câu 3209 luôn luôn trong sáng, một vẻ trong sáng khác hẳn những năm xưa cũ gia đình êm ấm. Với một nàng Kiều tâm thức chưa được khai mở như lời Kim Trọng, chứng nhận tâm thức đời Kiều đã nhận ra. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời, hoa tàn rồi lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Giữa bao sự khổ đau dày vò của chốn phong trần, tâm thức của Kiều vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Song với Kiều, nàng chỉ nói về mình một cách khiêm nhường, và nàng có quyền nói như thế vì lòng nàng giờ đây đã rửa lân lân sạch rồi. Câu 2688. Chữ trinh còn một chút này, chẳng cầm cho vững, lại dày cho tan. Một lần nữa, chàng Kim lại xác nhận ý nghĩa của sự trinh nguyên của một tâm thức lắng động đó. Gương trong chẳng chút bụi trần, một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm. Cũng giống như khi Tố Như đến phân kinh Phật Đài với một mối ưu tư tột cùng của tâm thức để rồi nhận ra kinh không có chữ mới là chân kinh. Ý nghĩa của chữ trinh mà Kiều tỏa lộ không còn là một chữ trinh theo nghĩa tầm thường, nhưng là tâm thái của một kẻ đã an trụ vào chân tâm trinh nguyên của mình. Hiểu theo một nghĩa tầm thường hay tục đế hóa ra đoạn Trường Tân Thanh chỉ là một câu chuyện phong tình như bao chuyện phong tình khác. Giả lại, khi chứng đắc kinh không có chữ mới là chân kinh, chính là lúc Tố Như với một tâm thức buông xả, không còn chấp trước vào kinh điển, đã thấy lại được bản lai diện mục của mình, và tư tưởng ấy đã được tiên sinh đem vào đoạn Trường Tân Thanh khi để cho nàng Kiều phát biểu từ rày khép cửa phòng thu, câu 3007, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Nói được như thế tức là tâm thức Kiều đã thực sự đạt đến yếu tính của đạo Phật và của Thiền Tông trên quan điểm vô phân biệt trí. Giữa đời sống vợ chồng, nàng giữ vẹn được lòng trinh của mình vì rằng lọ là chăn gối mới ra sắt cầm. Sống đời sống vợ chồng tức là chẳng tu nhưng chỉ là tình cảm vợ chồng của hai kẻ tri âm đã đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ, nên vẫn thuận tiện cho việc tu tâm của mình. Giờ đây Thúy Kiều nói rằng sự đời đã tắt lửa lòng. Để vẫn sống bình thường với người tình tri âm cũ, song vẫn giữ được chữ trinh của mình. Trinh là sự trong trắng, là sự giải thoát và vượt lên những sự tầm thường để có được sự bình thường của đạo. Đức Phật đã dạy các đệ tử: giáo pháp của ta, niệm mà không trụ chấp nơi niệm mới thật là niệm. Làm mà không trụ chấp nơi làm mới thật là làm. Nói mà không trụ chấp nơi nói mới thật là nói. Tu mà không trụ chấp nơi tu mới thật là tu. Chứng mà không trụ chấp nơi chứng mới thật là chứng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Điều này rất phù hợp với giai đoạn kết thúc của tâm thức nàng Kiều. Chẳng tu thì cũng như tu mới là. Đạt đến giai đoạn đó, quả thật tâm thức của Kiều đã thực chứng được đâu là chân tâm của một kiếp người. Cũng như khi Tố Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ để thấy rằng kinh không có chữ mới là chân kinh, Lương Chiêu Minh Thái Tử phân kinh Phật Đài, Bắc Hành Tạp Lục, cái chết của Thúy Kiều nơi sông Tiền Đường, hay cái thấy của Tố Như dưới chân đài mang tên phân kinh cũng chỉ là một ý nghĩa duy nhất để mong cầu được hạnh phúc và an lạc. Và cũng không thể nào đem kinh ra để phân chia sắp xếp, để tìm thấy áo nghĩa nhà Phật hoặc cuộc đời, cũng như không thể nào phân tích vẻ đẹp của dần trăng hơn 10 rằm xưa là thế nào được. Thêm vào đó, tư tưởng của Nguyễn Du cũng tỏ lộ sự thực chứng của mình khi để cho nàng Kiều chứng mà không trụ chấp nơi chứng. Ngoài tiếng đàn của nàng lên tiếng, Kiều đã im lặng để mặc cõi lòng mình buông thả theo tiếng tơ đồng. Tiếng đàn đầm ấm, dương hòa ấy mang một ý nghĩa thật sâu sắc và cho chúng ta thấy được phần nào tâm thức trong sáng của Kiều. Ca ngợi sự trong sáng đó, không phải nàng Kiều nhưng lại là chàng Kim. Nói khác đi, Kiều đã đạt đến giai đoạn an nhiên tự tại, mà mỗi tiếng đàn, mỗi lời nói đều là những bằng chứng tỏ rõ sự thông ngộ của Kiều, nhưng không có kẻ chứng quả. Chứng quả mà không chấp mình chứng quả mới thật là chứng quả. Tinh thần bát nhã ấy hơn đâu hết thể hiện trọn vẹn ý vị qua tiếng đàn trong, ấm, lọt tai và thông suốt của Kiều. Hơn thế nữa, cái tâm chứng quả ấy xứng danh là chân tâm, chứ không còn là vọng tâm, vì nó không còn phân biệt đâu là hồ điệp, đâu là trang sinh, đâu là thục đế, đâu là mình Đỗ Quyên. Khúc đâu đầm ấm dương hòa ấy là hồ điệp hay là trang sinh, khúc đâu êm ái xuân tình ấy hồn thục đế hay mình Đỗ Quyên. Nếu tượng trưng trang sinh thục đế là tâm và hồ điệp, mình Đỗ Quyên là thức, hoặc sóng và nước, băng với nước, thể và dụng, thì ngoài tâm không có thức, ngoài sóng không có nước, ngoài thể không có dụng và ngược lại. Cái tâm vô phân biệt mới là chân tâm, và nếu không có sự khổ ải đầy đọa đời Kiều thì không bao giờ có được một nàng Kiều với một tâm thức rộng mở như thế. Nhưng khi Kiều nói, vì chút nghề chơi, đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu, nàng đã nhìn lại đoạn đường đi qua không phải với sự phân biệt, song với một chứng nghiệm sự thật ở chính bản thân nàng. Chứng nghiệm được sự thật tức là thấu rõ được chân tâm vậy. Thành ra nhìn một cách rộng rãi hơn giữa người đánh đàn và tiếng đàn giờ đây đã là một, phi nhất phi nhị, khác hẳn với những năm xưa cũ, khi nàng vẫn còn nhận ra được tiếng đàn do bởi cái tính của mình. Tể vui thôi cũng tính trời, biết sao. Cả hai đã hòa điệu trong một bản đàn của cõi lòng hay cái tâm bình đẳng vô tâm của đạo. Và đạo tự nó viên thành, gọi là chứng nghiệm chứng đắc để nói về cái tâm an trụ của Kiều, cũng chỉ là một cách gọi, vì đạo chẳng tu mà cũng chẳng chứng. Nhưng không phải Kiều không tu và không chứng. Bao nhiêu năm luân lạc giữa chốn phong trần đã mài dũa con người của Kiều để chuẩn bị cho một ngày tâm thức mở rộng. Và việc tu của Kiều là gì nếu không phải là sự từng trải 15 năm đoạn trường? Đời của Kiều chỉ mang ý nghĩa đích thực nhờ vào kinh nghiệm của những năm tháng đắng cay luân lạc ấy. Gọi là tu cũng được và chẳng tu cũng được, còn lại ở đó những kinh nghiệm chồng chất. Và thiền là gì nếu không là mớ kinh nghiệm sống thật đó? Mặt khác, kinh nghiệm mà Kiều thủ đắc cũng không mang vẻ tầm thường và đơn giản chút nào. Sự giao ngộ tâm thức và cuộc sống nếu xét một cách riêng rẽ chỉ là những mảnh vụn rải rác của những suy tư chiếu rọi trên sự sống của mình như một sự bắt gặp nửa vời thân phận của mình mà thôi. Dĩ nhiên, Kiều cũng có những lúc bắt gặp bất chợt cả một số kiếp đang bao trùm lấy đời mình. Sau mỗi lần bắt gặp ấy, lại có một ít gai góc của khu rừng vô minh mờ ảo cản trở. Những chủng tử Alaya thức, Alaya Vijanya, tùy theo nghiệp báo sinh diệt tương tục, tùy theo sự huân tập dần dần, xả bỏ những phiền não, những đau thương, những vọng tưởng mê lầm để thành tâm thanh tịnh. Cho nên những sự thức tỉnh của Kiều trước thân phận mình sẽ được Alaya ghi chép thu nhặt để tiến dần đến chỗ xả bỏ. Chuyển thức phân biệt thành trí bát nhã, vô phân biệt, không có kẻ đánh đàn và cũng không có tiếng đàn. Cả hai đã là một, quyện lấy nhau do bởi tâm thức của Kiều đã vượt thoát mọi phiền trược của kiếp đoạn trường. Thành thử, thiền chính là đời sống, chính là kinh nghiệm, nên không có gì để gọi là huyền bí hoặc siêu việt. Huyền bí hoặc siêu việt là những danh từ không đáp ứng đúng với thiền, vì rằng bình thường tâm là đạo, như lời thiền sư Nam Tuyền đã trả lời cho Triệu Châu. Ta có thể tạm xem toàn thể kinh nghiệm của Nguyễn Du trong đoạn trường Tân Thanh như là sự tra hỏi về huyền nhiệm của cuộc đời. Trong sự tra hỏi đó, Kiều đã sử dụng tài trí thông minh để suy lý, tìm hiểu số kiếp của mình, song đồng thời nàng vẫn có những trực giác về số kiếp oái oăm đó. Nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sâu thế nào, hoặc trong chừng khói ngất sông thưa, hoa trôi giạt thấm liễu sơ xác vàng, và nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân, hoặc khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Cuộc đời Thúy Kiều nếu xét định rộng rãi hơn đều dựa vào cùng lúc cả hai tư thái trực giác và suy lý đó để tra hỏi về mệnh kiếp của mình. Kinh nghiệm của Kiều hay của thiền đều dựa trên hai nền tảng cốt yếu. Ngoài thì là lý, song trong là tình. Câu 1462, dùng lẽ hay lý trí, Kiều đã cố gắng chiến thắng hoặc vượt khỏi mối dây oan nghiệt buộc chặt thân phận hồng nhan của mình. Nhưng nàng cũng dùng trực giác hay tình ở đây qua những giấc mộng hoặc sự giao ngộ với Đạm Tiên để dẫn dắt hành động của mình. Và rồi, đến khi cảm nhận được, này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Câu 2622, Thúy Kiều cũng chỉ thi hành tuân theo sự trực giác của mình qua việc nhớ lời thần mộng rõ ràng. Câu 2621, mà chủng tử Đạm Tiên ngày nào đã gieo vào óc nàng. Dĩ nhiên muốn đạt tình thì phải dùng lẽ, nhưng ta nên hiểu rằng lẽ chỉ là phương tiện hay cái vòng ngoài để giúp ta thấu hiểu được tình hay cái vòng trong mà thôi. Nói khác đi, tài trí thông minh của Kiều không hẳn là vô ích trước định nghiệp, song lại có tác dụng đưa nàng tới chỗ nhận thức đến lúc phải buông bỏ cái tài của mình hầu tuân theo thần mộng Đạm Tiên nơi sông tiền đường để được giải thoát. Thêm vào đó, ta không nên hiểu chữ tình theo nghĩa thường mà nên hiểu một cách rộng rãi, chẳng hạn khi đem áp dụng vào việc giải thích tâm thức chứng đắc của Kiều xuyên qua tiếng đàn vô phân biệt của nàng ở giai đoạn tái hợp. Chỉ trong trạng thái vô phân biệt này, chữ tình mới được hiểu rõ đầy đủ ý nghĩa. Lẽ để đạt tình và tình để thấu rõ tình, thấu rõ bằng tâm thức vô phân biệt hay là thấu rõ tình. Như thế thì ranh giới của lý trí và trực giác hoặc của lẽ và tình mới được xóa nhòa. Tự bản chất của lẽ chính là sự dẫn đục của tri kiến, của vô minh, và tự bản chất của đục cũng ngầm chứa sự thanh tịnh bên trong. Nên khi Tố Như viết đục trong thân cũng là thân, thì tự bản chất của thân đã gồm đủ cả trong lẫn đục, tình lẫn ý. Câu 1423, dung hòa được tình và lý, trong và đục, vẫn chưa phải là diệt bỏ được hoàn toàn sự đối kháng giữa hai sự kiện đó. toàn bộ kinh nghiệm của Kiều hoặc của Thiền Gia đều là những nỗ lực vượt thắng cặp mâu thuẫn song tương sinh đó để chứng được sự huyền nhiệm bằng cái tâm bình thường, không còn phân biệt đâu là lý, đâu là tình, đâu là trang sinh, đâu là hồ điệp nữa. Câu 3199-3206. Chỉ dưới tính cách ấy, ý niệm huyền bí hay ý niệm siêu việt, mystic hay transcendence, mới được khai mở, vì rằng huyền bí của Đức Phật khởi điểm khám phá ra tính vô thường, vô ngã của vạn sự và của chính mình. Nhưng huyền bí của Ngài không phải là một chủ nghĩa huyền bí, và sự nhận định của Ngài về tính cách vô nghĩa của vạn sự không phải là một chủ nghĩa hư vô. Do đó, kinh nghiệm huyền bí sẽ chấm dứt sự huyền bí khi Kim Trọng khám phá được qua tiếng đàn của Kiều câu 3209, sự tẻ vui ở đời chẳng qua là do cái tâm mà ra. Trong ý nghĩa của sự bình thường vượt lên trên sự tầm thường, con người sẽ thấy được vạn vật một cách y nhiên như thuở nào mà dưới nhãn quan cạn cợt của họ không thể thấy rõ được nó. Cũng vậy, ý nghĩa đoạn trường trong cuộc đời Thúy Kiều xét như một kinh nghiệm đã là chất liệu cần thiết để nàng vượt thắng, nhận rõ mặt mũi mình hơn, và như những kẻ uống trà, mỗi người đều nhận ra được mùi vị nó theo cảm quan, theo tâm thức của mình. Nàng Kiều đã uống tách trà kinh nghiệm đó theo chính bản chất của nàng, chứ không phải do sự mặc khải nào từ bên ngoài. Đạm Tiên, kẻ ám ảnh cuộc đời Kiều không nguôi, chẳng qua chỉ là hình bóng của những vọng tưởng của cái tâm hư huyễn do các thức biến chuyển gây nên. Chưa bước qua cầu đoạn trường sẽ thấy tính cách thần bí trong mối giao ngộ của Kiều với đời sống, với chính mình. Trải qua rồi lại thấy mọi sự đều bình thường. Chính vì lẽ ấy, Chân Tịnh Khắc Văn đã nói trong bài thuyết pháp của sư: khi nói đến thiền, tất cả và tất cả là chứng nghiệm. Cái gì không căn cứ trên chứng nghiệm là ở ngoài thiền. Vì vậy, học thiền là phải học từ chính sự sống mà ra và phải hoàn toàn thâm nhập sự chứng ngộ. Nếu có cái gì còn chưa thấu đáo, đó là mở lối cho thế giới ác quỷ. Cổ Đức há chẳng nói rằng vô số tử thi nằm dài trên mặt đất bằng phẳng và những ai qua khỏi đám gai góc rậm rạp đều thực sự là những chân nhân. Chính vì thế ta có thể nói là Kiều đã tu và đã chứng ngay trong nỗi đoạn trường của nàng. Đừng lầm tưởng rằng sự chứng đắc chứng nghiệm của Kiều có tính cao siêu huyền bí như sự mặc khải đối với tuyệt đối thể hay thượng đế. Sự chứng nghiệm đó đã đưa nàng đến bờ giải thoát tiền đường để được sống lại với một tâm thức trong sáng khởi đi từ số phận lên đên của nàng. Thấy được tức là giải thoát. Giữa thấy và chưa thấy cách nhau bởi một bờ rào ngăn cản của lý luận, suy lý, và danh từ thần bí hay siêu việt chẳng qua là kết quả của sự suy lý đẩy đưa lên cao mà thôi. 1.2. Tiến trình giải thoát và chứng đắc. Mặt khác, tiến trình giải thoát chứng đắc của Kiều đúng theo chiều hướng của Đạo Phật. Thực vậy, Đạo Phật quan niệm có 8 cấp độ giải thoát, nhưng tất cả đều dựa trên sự thông suốt bản tâm của mình. Trong trường bộ kinh Dihanikaya, Đức Phật cũng từng giải thích rõ cho chúng đệ tử: này Ananda, có 8 giải thoát, thế nào là 8? Tự mình có sắc, thấy các sắc pháp, đó là giải thoát thứ nhất. Không biết tự mình có sắc, thấy các sắc ngoài tự thân, đó là giải thoát thứ hai. Tâm mình hướng đến thanh tịnh, đó là giải thoát thứ ba. 3. Tỳ kheo chứng và an trụ trong tâm giải thoát và tự giải thoát, không còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại tự mình thấu đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một câu giải thoát nào khác hơn và thù thắng hơn câu giải thoát này. Trích Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh tập 3, Viện Đại học Vạn Hạnh xuất bản 1972. Ta có thể thấy, nàng Kiều đã được Tố Như tiên sinh lần lượt phát họa qua ba giai đoạn giải thoát quan trọng tương tự như trên. A. Khi còn sum họp với Kim Trọng, chưa bước chân vào chốn phong trần, có lần nàng Kiều đã nhận ra một cách mờ ảo, lẽ vô thường qua sắc thân, nghĩa là tự mình có sắc, thấy các sắc pháp, thấy ngay trong cái tính trời của mình, sự vô thường, tẻ vui của sắc thân. Tẻ vui thôi cũng tính trời, biết sao? Câu 494, thấy được sự tẻ vui do tính trời ngay nơi mình, phải chăng là Kiều đã chứng ngộ ít nhiều về lẽ vô thường? B. Kế đến những năm tháng đoạn trường đã tạo dịp cho Kiều thấy được cả một số kiếp đang chi phối mình, thấy các sắc pháp ngoài tu thân, nghĩa là nhận ra được phần nào nghiệp kiếp của mình nhưng vẫn còn lầm tưởng là do tay trời xếp đặt. Túc nhân Âu cũng có trời ở trong, kiếp này trả nợ chưa xong, làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau. Thêm vào đó, ở giai đoạn này, lẽ vô thường biến đổi ở đời của chính mình đã được Kiều thị kiến. Đó là một thứ thị kiến không phải bỗng dưng mà có, song phải do sự nghĩ ngợi sâu xa trên chính đau thương của mình khi nàng muốn đào thoát khỏi chốn lầu xanh. Từ sự nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân, Kiều mới bất chợt thấy được mệnh số của mình. Tẻ vui của một kiếp người, câu 1193, nói khác đi, thấy được kiếp người là vô thường, tức là Kiều đã thị kiến có một ông trời tượng trưng cho nghiệp đang tác động lên đời mình. Có nhận ra được cội rễ ấy, nàng mới có quyền nói, đục trong thân vẫn là thân, nghĩa là giai đoạn mà nàng bắt đầu đem cái nghiệp lại gần mình hơn, để xem xét và tìm hiểu đâu là nguyên nhân tác động gây ra kiếp người gian truân. C. Sau cùng, tâm thức Thúy Kiều đã tiến đến một giai đoạn chín mùi, nghĩa là đứng trước cửa ngõ của giải thoát của giác ngộ. Nàng nhìn tiền đường cuồn cuộn tuôn trào và thấy rõ đã tới lúc có thể buông bỏ hay buông mình trên vực thẳm bằng cái chết ở dòng sông, hầu chấm dứt những mê lầm, những khổ đau phiền muộn của kiếp sống. Hành động buông bỏ của nàng không hẳn là một hành động của kẻ chán đời. Nàng sống nhưng là một hành động có sự tham dự của ý thức, của chính tâm thức của nàng trước khi đạt đến cảnh giới vô phân biệt, xóa nhòa sự chấp trước giữa đoạn trường và hạnh phúc, giữa nghiệp và kẻ chịu nghiệp quả. Nhớ lời thần mộng rõ ràng, này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây. Có đi đến tận cùng của kiếp sống, có dám mạo hiểm buông mình vào con nước sâu thẳm, Kiều mới có cơ hội tái sinh. Tái sinh với một tâm thức thực sự thanh tịnh như tiến trình thứ ba của sự giải thoát hướng đến. Từ giây phút nạn xưa trút sạch lầu lầu này, Kiều mới chứng và an trụ trong tâm giải thoát và tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc bằng chính sự chứng nghiệm của nàng. Đạt đến cảnh giới của cái tâm không còn lậu hoặc, tức là Kiều đã đạt đến cái tâm vô phân biệt, được thể hiện qua tiếng đàn cuối cùng đời nàng. Sự im lặng của Kiều, hay Kiều đã nói lên sự chứng ngộ bằng tiếng đàn rất tương hợp với trí bát nhã, vô phân biệt của đạo Phật và thiền. Chính vì thế Nguyễn Du chỉ để Kim Trọng lên tiếng ca ngợi cái tâm trong suốt đó. Phổ ấy tay nào, xưa nay sầu thảm, giờ sao vui về, tẻ vui bởi tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai? Những câu hỏi liên tiếp của một kẻ đứng ngoài đó ít nhiều cũng cho thấy quả thật Kiều đã chứng nghiệm được thật sự lẽ vô thường đã có lần bao trùm đời nàng. Căn nguyên của lẽ vô thường ấy chính là lòng mình, là tâm mình. Khi viết tẻ vui bởi tại lòng này, tư tưởng của Tố Như xuyên qua đoạn Trường Tân Thanh ít ra đã phải trải qua hai sự chứng nghiệm quan trọng trước như đã trình bày mới có thể nhận ra một cách không xa rời với tư tưởng đạo Phật về giải thoát là bao nhiêu. Với thiền nói riêng và đạo Phật nói chung, điều quan yếu là tự mình hãy tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác. Nên sự chứng nghiệm của Kiều hay tiến trình tư tưởng của Nguyễn Du tiên sinh ở đây vẫn có sự tương hợp. Nếu sự thật là một thì bằng con đường nào, bằng cách thức nào, phương tiện nào, tu hoặc chẳng tu, Phật hay tục nhân đều có thể đạt đến như nhau khi vượt qua được sự vô minh. Sự thật của Kiều hay Tố Như ở đây chứng nghiệm được không có gì xa xăm huyền bí. Nó rất gần gũi với người đời, nhưng có lẽ vì mê lầm, họ đã quên khuất. Sự thật chính là lòng này, chính là cái tâm của ta. Tâm thật xa, nhưng cũng rất gần. Chính ta là tâm, nhưng nếu lại chấp trước, tâm vẫn chỉ là vọng tâm hoặc hư tâm mà thôi. Do đó tư tưởng của Nguyễn Du bàn bạc trong mỗi giai đoạn đời Kiều mang một ý nghĩa đặc biệt. Những nguồn ảnh hưởng dù của Nho, của Lão hoặc của Phật không còn giữ nguyên những tư tưởng thuần túy của nó. Và với Tố Như, cả ba chỉ là những chất liệu cần thiết hầu có thể tự mình tìm ra một cách thế dung hòa sao cho phù hợp với tâm thức, phù hợp với vị thế sống của mình giữa cuộc đời mà thôi. Câu thơ thu tóm toàn bộ tư tưởng của Nguyễn Du về cuộc đời sau khi đã trải qua một cuộc bể dâu với những điều trông thấy mà đau đớn lòng, trong những dòng kết luận đã tỏ rõ con đường đó. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thật vậy, toàn bộ tư tưởng Tố Như quy kết vào chữ tâm. Một chữ tâm dung thông được mọi dị biệt của các nguồn ảnh hưởng khác nhau, hầu tạo một cách thế nhìn đời riêng biệt, tùy theo tâm thức của mình. Chữ tâm ở đây không mang sắc thái của đạo Phật theo lối hiểu thông thường. Con đường của Nguyễn Du lựa chọn và đã đến đích là do chính tiên sinh tìm thấy. Nếu vô tình, con đường đó tương hợp với con đường tầm cầu, đạo pháp của nhà Phật, chẳng qua do bởi sự thật chỉ có một, nhưng lại có thể đưa đến bằng muôn ngàn lối mòn khác nhau. Sự thật đó là gì? Nếu không phải chính tại mình khám phá, tự mình chứng nghiệm, và sự chứng nghiệm một cách trùng hợp lại là con đường của thiền, vì rằng căn cội của nó đều dựa trên sự sống thật. Có sống thật, có trải qua, sẽ thấy vạn vật không có gì sai khác. Tâm mình vốn bình thường và mình đã lãng quên sự bình thường đó mà thôi. Và để đúc kết lại dòng tư tưởng của mình trong đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du đã nhận định trong phần kết: ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Để rồi Tố Như đã nhấn mạnh thêm lần nữa: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trong những phần đầu truyện, Thuyết Kiều đang sống êm đềm, nhưng mầm mống vô thường đã có mặt. Nàng cứ băn khoăn thao thức về cuộc đời về sau của mình qua lời mộng của Đạm Tiên, và Nguyễn Du dùng lời kim trọng để nhắc nhở. Sinh rằng giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Phải chăng cái nhân định ấy có được khi con người Kiều vươn lên khổ đau và nhận ra căn nguyên của sự tốt lành, thiện căn nằm trong cõi lòng sau khi đã thắng được chính mình để đạt được sự an vui bình thường? Chữ tâm mà Nguyễn Du nói là bằng ba chữ tài chỉ là cách nói cho thuận dần lục bát với câu trên. Cái tâm mà Kiều có được rộng biết bao và đẹp biết bao. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Câu 3213. Nếu cái tẻ Tể vui bởi tại lòng này, câu 3209 ban đầu là do nghiệp, do triền phược khổ đau thì cái vui lúc đoàn tụ là an vui, và dù tẻ hay vui đều do tâm, cõi lòng sinh ra. Đó là lẽ Phật, lẽ thiền mà Tố Như đã đúc kết từ câu 3241 đến 3254. Đi từ nghiệp, đã mang lấy nghiệp vào thân, bước sang chữ tâm, thiện căn ở tại lòng ta và trở về với tánh không, mua vui cũng được một vài trống canh. Chúng ta sẽ bàn thêm để rộng nghĩa hơn ở phần tiếp theo.